Bây giờ kinh Lăng Nghiêm bây giờ thì có nhiều người cũng bài bán, cũng chỉ trích nữa. Đúng ra thì kinh Lăng Nghiêm là xưa kia ở Ấn Độ được xem là coi như là quốc bảo đó. Cho nên lúc đó thì ở Ấn Độ là vua là không có cho người ngoại quốc học kinh Lăng Nghiêm, cũng không có cho đem ra khỏi nước. Nhưng mà đến thời của ngài Trí Giả Đại Sư đó, thì ngài là chuyên nghiệp kinh Pháp Hoa, nhưng mà lúc đó thì ở Trung Hoa là chưa có kinh Lăng Nghiêm, mà trong kinh Pháp Hoa đó thì có cái phẩm nói về sáu căn thanh tịnh đó, thì ngài Trí Giả Đại Sư ngài cũng có giải về sáu căn thanh tịnh, nhưng mà một hôm đó ngài được vị tăng Ấn Độ mách cho biết là ở Ấn Độ đó có bộ kinh Lăng Nghiêm nói về công đức của sáu căn rất là rõ ràng. Thì cái này mình học trong kinh Lăng Nghiêm thì sẽ thấy rõ, chia là mỗi căn nào có 1.200 công đức, căn nào có 800 công đức đó, rất là rõ ràng hơn kinh Pháp Hoa nữa. Cho nên ngài Trí Giả Đại Sư ngài nghe như vậy, ngài hết lòng khao khát mong cầu sao mà cho sớm gặp được kinh Pháp Hoa ở kinh Lăng Nghiêm. Do đó mà ngài Trí Giả Đại Sư đó ngài mới lập cái đài gọi là cái đài cầu kinh đó, lập cái đài gọi là cái đài này ở má bên trái của chùa Thiên Thai đó, tại cái núi Nam Nhạc mà ngài đang ở. Mỗi ngày ngài đều hướng về phương Tây đó để mà ngài thành kính lễ bái mong cầu cho kinh Lăng Nghiêm sớm được đến Trung Hoa. Mỗi ngày sáng chiều hai lần mà liên tục 16 năm như vậy đó, thì để cho thấy rằng cái tâm mà cầu pháp như vậy, trong khi mình bây giờ đã có một kinh để trước mặt mà cũng là lơ là. 16 năm qua, 16 năm mà coi như mỗi ngày hai thời để mà lễ cầu kinh như vậy đó, nhưng mà tới chừng ngày tịch rồi cũng chưa thấy được kinh, tức là kinh chưa được truyền qua tới Trung Hoa. Phải đợi sau đó hơn trăm năm, hơn trăm năm tức là vào cái năm đầu của niên hiệu Thần Long đó, tức là niên hiệu của vua Đường Trung Tông, khoảng năm 705, thì ngài Bát Thích Mật Đế đó ngài mới trộm được, ngài đem qua. Mà ngài đem qua đó rất là gian nan chứ không phải là thường. Tương truyền rằng ngài Bát Thích Mật Đế hai lần đầu ngài đem qua nhưng mà đem không qua lọt, tức là qua biên giới là bị xét. Cho nên là hai lần đầu là bị bắt lại hết, nhưng mà cũng do cái lúc đó ở trong nước nhà vua rồi đó rất là kính trọng Chư Tăng, cho nên rồi ngài cũng không có bị trách phạt nặng, nghĩa là bị bắt lại vậy thôi. Tới lần thứ ba ngài mới tìm cái cách, ngài viết chữ thật là nhỏ vào trong một cái loại lụa rất là mỏng, tức là dùng cái loại lụa rất mỏng viết chữ rất là nhỏ, ngài cuốn lại là xẻ bắp dế nhét vô đồng, nhét chổng xong rồi mai lại rồi cái để đợi cho nó khép miệng lại đó, nó lành nó khép miệng rồi đó, thì ngài mới bắt mà đi, mới đi đem qua, thì ngài mới qua lọt đó. Thì ngài qua lọt đó tất nhiên đem qua được Trung Quốc, ngài vào đất Quảng Châu đó, tức là khi ngài Bất Thích Mật Đế đó ngài đem được đến Quảng Châu, thì lúc đó gặp ông cư sĩ Phòng Dung đó. Thì ông Phòng Dung này vốn là tể tướng của triều vua Võ Tắc Thiên, cho nên ở đây gọi là đồng trung thư môn hạ đó, bình chương sự đó, là chỉ chức tể tướng đó. Ông là tể tướng của triều Võ Tắc Thiên, nhưng mà sau đó bị tội cho nên là mới bị đổi ra làm quan ở địa phương nơi đây. Thì ông gặp được kinh Lăng Nghiêm này thì ông rất là mừng, cho nên ông Phùng Dung này ông mới mời thêm ngài Di Già Thích Ca đó, không, để mà cộng tác cùng dịch, tức là ngài Bát Thích Mật Đế, ngài Di Già Thích Ca. Thì lúc đó chắc có lẽ là ngài Bát Thích Mật Đế là ngài đọc, rồi ngài Di Già Thích Ca ngài mới dịch ra, cho nên gọi là dịch ngữ. Cộng tác rồi ngài Phùng Dung đó thì nhận bút lại, rồi thì tương truyền rằng bà vợ của ông á thì có công là dùng một cái thứ nước hóa học gì đó, cho nên là mà nấu ra, nấu cho nó tan cái máu mủ ra, nó còn lại cái nét dữ. Thì như vậy khi mà kinh này mà được dịch ra xong rồi á, rồi thì lại được qua cái tay của ông Phùng Dung này là ông tể tướng mà cũng là một nhà văn học nổi tiếng thời đó nữa, nhận bút lại, cho nên về cái văn tự của Lăng Nghiêm á thì coi như là đặc biệt. Bởi vậy mà ở Trung Quốc xưa là mấy vị mà nho gia đồ mà họ nghiên cứu Phật pháp là họ cũng thích nghiên cứu kinh Lăng Nghiêm, rất là nể. Lý luận vừa lý luận sắc bén mà vừa cái văn từ nó lại văn chương nữa, cho nên họ rất là nể về kinh Lăng Nghiêm. Khi dịch xong vậy đó dâng lên triều đình đó, nhưng mà lại cũng chưa được vua Trung Tông mà cho lưu bố ra. Sau đó khi mà ngài Thần Tú đó, ngài được vào trong triều đó, ngài xem thấy, ngài gặp, ngài mới chép lại, sao chép lại lưu truyền, thì kinh Lăng Nghiêm nó mới được phổ biến rộng ra. Thì như vậy để cho thấy rằng nghĩa là cái kinh Lăng Nghiêm mà được mà truyền qua Trung Quốc là cả cái vấn đề gian nan chứ không phải là thường. Nhưng mà bây giờ thì có nhiều người lại chia bai chỉ trích, cho nên rồi pháp sư Tịnh Không đó, ngài có nghĩa là bình, ngài nói rằng vì sao mà có nhiều người thậm chí là có ác ý bài bác kinh Lăng Nghiêm này. Vấn đề nếu có đọc có nhiều vị có bài bác nữa, mà tại sao vậy? Thì ngài pháp sư Tịnh Không đó, ngài mới nói rằng bởi vì kinh này á là biện biệt về cái yêu ma quỷ quái rất là rõ ràng. Mình đọc trong cái này rồi mình thấy rõ kinh Lăng Nghiêm đó biện biệt về yêu ma quỷ quái rất là rõ ràng, ma quỷ không được chỗ tiện lợi. Nghĩa là ma quỷ nó bị kinh Lăng Nghiêm này là không được có chỗ để tiện lợi, nó bị đây là Phật chỉ rõ, không? Cho nên yêu ma nó cố phá hoại kinh này để cho người thế gian đó chẳng còn tin cái này nữa, thì chúng mới có cơ hội để thuận tiện. Vì còn có kinh này á thì ở trong đây vạch rõ bộ mặt chúng quá đi. Trong này chỉ rõ ngũ ma rồi đó, không? Cho nên là vạch rõ quá, do đó mà pháp sư Tịnh Không đó gọi kinh này gọi là kính chiếu yêu. Kinh Lăng Nghiêm này gọi là kính chiếu yêu. Bởi vậy mà đây chúng ta học kỹ rồi á thì mình sẽ thấy rõ, cái này không cần phải lý luận, không? Mình học kỹ rồi thì mình sẽ thấy rõ thôi. Nhất là nghĩa lý ở trong đây đó, mình sẽ thấy nó rất là thâm thúy, đem cái tình phàm phu của mình nó không dễ gì hiểu hết. Nghĩa là cái tình phàm của mình đem để hiểu không thể hiểu hết nổi. Giờ cái trí cạn của mình đó cũng không mong gì mà thấu được trọn vẹn trong đây nữa. Thì như vậy chính mình á, mình còn chưa hiểu thấu hết nữa, chưa thấu tột được nghĩa lý trong đó nữa, mà dội bài bác là bài bác sao? Nghĩa là khi mình muốn bài bác là phải hiểu tột hết thì mình mới bài bác được. Còn này mình với cái hiểu của mình á, chưa hiểu hết ý trong đó nữa mà dội bài bác thì đó là rõ ràng là mình đi xa, không? Chứ sự thật á, kinh này á là bộ kinh mà có rất nhiều vị nhân đây mà được tỏ ngộ tâm địa, nhất là trong nhà thiền nữa, mở sáng được mắt đạo. Như ở Trung Hoa có ngài Quyền Sa Sư Bỉ đó, ngài Quyền Sa Sư Bỉ do xem kinh Lăng Nghiêm này mà phát minh được tâm địa, nhờ phát minh tâm địa đó cho nên là ngài ứng đối rất lanh lẹ, nói ra điều hợp với kinh điển hết. Những gì mà quyền học ở các nơi đó khi mà chưa giải quyết nghi ngờ thì đều đến với ngài cầu ngài chỉ dạy hết, đó là ngài Quyền Sa Sư Bỉ. Còn ngài Trường Thủy Tử Tuyền đó thì ngài theo pháp sư Hồng Mẫn nghe giảng kinh Pháp Hoa này, kinh Lăng Nghiêm này á, đến cái đoạn gọi là động tịnh hai tướng rõ ràng chẳng sanh, tức là đến cái đoạn mà về về cái phần của ngài Quan Âm đó, thẳng nhân từ tánh rồi đó, cho nên động tĩnh hai tướng rõ ràng chẳng sanh đó, thì liền ngài tỉnh, ngài tỉnh ngài mới thưa với pháp sư Mẫn rằng gõ hư không, đánh vào gỗ vẫn còn rơi vào nôm bảy, tức là gõ vào hư không, đánh vào gỗ đó vẫn còn rơi vào nôm bảy, tới còn ông kẹt nơi phương tiện, nhướng mày chớp mắt đã thành ra nghĩ nghị rồi, trừ bỏ hai đường này á thì mới khế hợp với ý chỉ này. Ngài khi ngài tỉnh rồi ngài liền nói ra được câu đó, thì ngài pháp sư Mẫn đó ngài ấn chứng, thì đó là cũng nghe kinh Lăng Nghiêm được tỉnh. Rồi thiền sư Ngộ An ở chùa Thùy Lộc á, thì ngài xem kinh Lăng Nghiêm này đến cái câu gọi là tri kiến lập tri tức vô minh bổn, tri kiến vô kiến tư tức niết bàn đó, thì thay vì ngài nghe tới chỗ đó cái thì ngài có cái cảm ra, ngài mới chấm phết trở lại, ngài đọc trở lại, đây gọi là tri kiến lập tri tức vô minh bổn, thì ngài phết trở lại, tri kiến lập phết rồi cái tri tức vô minh bổn tức là hãy tri kiến mà lập á, cái thấy biết mà lập á thì biết á, tức là gốc vô minh rồi tri kiến vô, đúng ra thì tri kiến vô kiến, nhưng đây là tri kiến vô, ngài phết cái thì kiến tư tức niết bàn tức là thấy biết mà không á thì cái thấy đó tức là niết bàn tức là thấy biết mà không thôi, thì ngài thấy đó là niết bàn. Thì ngài khi mà vừa ngài phết ngài đọc lại đó thì ngài liền tỉnh ngộ, có tỉnh ngộ à, cho nên người ở thời đó gọi ngài là An Lăng Nghiêm à, đó là từ kinh Lăng Nghiêm mà được tỏ ngộ à, rồi ngài thủ tọa pháp thường ở chùa Báo Ân à, cũng vậy, đối với kinh Lăng Nghiêm này mà ngài được thâm nhập vào cái nghĩa hải đó là ở Trung Quốc. Còn Việt Nam thì ngài Pháp Loa là nhân đọc kinh Lăng Nghiêm này đến chỗ bảy cái đoạn mà hỏi tâm đó, gạn tâm đó, và đoạn mà nói về vụ khách trần, ngài xem đi xem lại nhiều lần thì bỗng nhiên ngài có chỗ vào à, đó là ngài Pháp Loa. Về sau này á là ngài Tánh Tỉnh ở chùa Nguyệt Quang à, Nguyệt Quang ở Hải Phòng đó à, thì ngài cũng chuyên trì kinh Lăng Nghiêm này mà thấy tánh sáng tâm à, thì như vậy để thấy rằng à, kinh Lăng Nghiêm có duyên với người học thiền rất là lớn, cũng như với cõi này à, nhưng mà có người bài bác cho là thế này thế kia đó để mà làm mất lòng tin của người thì phải biết đó là cái ý nghĩa gì à, phải hiểu được cái đó à, để mình không có làm lẫn à, chính Hòa Thượng Tuyên Hóa đó ngài có bảo à, Hòa Thượng Tuyên Hóa đó à, ngài nói rằng nếu mà thật sự đúng như vậy đó, tức là đúng như lời của mấy người bài bác đó đó, tức là kinh Lăng Nghiêm này là giả đó, thì các vị ở trong Phật giáo không cần phải giữ giới luật làm gì à, cũng không cần à, nghe đến bốn điều răn dạy về tánh thanh tịnh này làm gì. Bốn điều răn dạy này tức là gì? Tức là cái phần mà gọi là nói về bốn thứ tiệm thứ đó, là đoạn dâm nè, sát đạo dâm vọng đó, gọi là bốn điều thanh tịnh đó, thì vậy cũng không cần phải nghe tới điều đó, tức là không cần phải nghe đến bốn điều răn dạy đó, và cũng không cần biết đến 50 thứ ấm ma là ra sao nữa. Thì tất cả mọi thứ đều nhất tề vứt bỏ hết, thì các vị thử nghĩ lại coi cái loại người như vậy đó đó không, thì thật là ác độc vô cùng. Ngài Tương Tư Quá ngài nói nếu mà những người như thế đó mà không bị xuống địa ngục cắt lưỡi á, thì thật là không còn công lý gì nữa. Ngài Tương Tư Quá và Tương Tư Quá nói mạnh mẽ như vậy, bởi vì nếu mà coi như là cho này là giả, là không có đúng với chân lý, thì những cái điều này là không cần phải học, phải làm, phải không? Vì tức là nó không có đúng với chân lý à, thì như bài bác nó là mình thấy là điều đó đều lỗi lầm à, cho nên đó là Hòa Thượng Tuyên Hóa ngài, tức là ngài cho rằng người mà bài bác kinh Lăng Nghiêm này á là để tạo cái duyên cho người sống tội lỗi sai lầm theo dòng của ma để không bị phát hiện à, chứ gì hết à, cho nên ở đây à, chúng ta học kỹ kinh Lăng Nghiêm này rồi á thì sẽ thấy cái chân lý ở trong này nó rất là sáng sủa, mà nó lại sâu xa nữa, không phải là nghĩ bàn hết được. Nếu mà đem cái tình phàm của mình hiểu thì không bao giờ hiểu tới. Nếu mà tình phàm á, đem cái trí mà đối đãi của mình đã hiểu cũng vậy, cũng không hiểu tới nổi, thì vậy mình mới tin rõ. Tình phàm hiểu không tới, đem trí đối đãi này hiểu cũng không có đến được. thì dù cho ai có bài bác cách mấy cũng sao, cũng bài bác không thể tới chỗ đó được. Phải không? Đem cái tình phàm này á là hiểu là kiểu không thể tới rồi, đem cái trí đối đãi này á để mà suy á thì cũng không thể suy tới được cái chỗ chân thật trong đây nữa. Thì dù cho bài bác cách mấy nữa thì cũng là đem cái tình phàm, cái trí đối đãi này thôi, thì là cũng không bao giờ tới được chỗ chân thật kia. Mình tin rõ được đó. Bởi vì trí của họ chưa bao giờ dối tới chỗ đó thì làm sao bài bác tới. Phải hiểu được ý đó. Cho nên dù họ có nói gì đi nữa thì cũng nói lanh quanh bên ngoài chữ nghĩa thôi, phải không? Nói gì nói cũng nói lanh quanh bên ngoài chữ nghĩa thôi. Cho nên ở đây chúng ta học á là học cái gì? Phải hiểu được cái ý nghĩa này. Học ở đây á là mình học cái chân lý sống trong đó, chứ không phải là học những cái phân tích chữ nghĩa lý luận. Học cái chân lý sống trong đó, cho nên không để cho những cái lý luận thế gian nó chi phối. Đó là cái mình phải nắm vững cái điều đó. Chứ không thì bị những cái lý luận này lý luận kia là cái mình cái là chơi với rồi cái là nghi ngờ, phải không? Ngay Hòa Thượng Hư Vân đó, phải không? Coi như làm gì thiền sư mà cận đại của mình đó, trong thế kỷ đầu thế kỷ 20 đó, thì ngài có lần ngài có dạy, ngài đang hy vọng quý vị đồng tham học, không luận là già hay trẻ phải thường đọc tụng kinh Lăng Nghiêm. Bộ kinh này là vị thiện tri thức tùy thân của quý vị đó. Đọc tụng thuộc lòng bộ kinh này, tức là quý vị thường được nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp và làm bạn đồng học với ngài A Na. Ngài Hòa Thượng Hư Vân, thì vậy mình thấy rõ những vị mà tôn túc như Hòa Thượng Tuyên Hóa, Hòa Thượng Hư Vân là những vị mà gọi là thiền sư mà cận đại của mình đó. Ngài cho mình những cái điều mà nhắc nhở điều đó, cho nên đây mình hiểu qua như vậy đó để cho mình biết rõ và mình học những cái gì mà mình phải nắm vững. Đó là nói qua về cái sự truyền thừa kinh Lăng Nghiêm, phải không?